Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế do chị Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế vụ phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào tái ngộ chị Đài Thi.
Đại Thi xin kính chào quý vị thính giả, cũng như chào Như Tuyền. Như Tuyền Tết hôm nay ăn Tết vui không?
Dạ vui, bởi vì nhận được lời chúc Tết của chị Thi trước Tết cho nên là ăn Tết vui quá trời. Từng đùa tí cho vui, chứ thật ra là cũng vì lời chúc Tết chị Thi cũng như là những bạn bè của mình, những người quen của mình làm cho cái ngày Tết của mình nó thêm phần thi vị, đúng không chị? Chứ Tết mà thiếu đi
đúng
những lời
rồi.
Chúc Tết từ bạn bè thì không phải là Tết, thì mỗi lời chúc Tết như thế cộng lại mình sẽ có được nhiều niềm vui. Và quả thật
đúng
là năm
rồi.
Nay Tuyền có một ngày Tết rất vui, thì biết tại sao không?
Cuối tuần.
Đúng rồi, cho nên là có dịp sum họp với các cháu nè, rồi mọi người về nhà từ đường của bố mẹ. Mình thấy cái thì giờ mà gặp nhau như thế vào cuối tuần mà ngay dịp Tết đó, hạnh phúc dễ sợ luôn. Còn mọi năm thì nó rơi vào không phải là cuối tuần, cho nên là mình bị
Đúng
rời
rồi.
rạc cái family
Đúng
mình
rồi.
ra, cho nên Tuyền rất là hạnh phúc luôn. thì
Hôm
sao?
nay là may là giao thừa vào cuối tuần, mà mùng một Tết cũng vào cuối tuần, cho nên là cả cuối tuần đi chơi thôi, không có làm gì hết trơn, cứ đi hết nơi này tới nơi kia ăn Tết thì cũng rất là vui. Chắc là quý vị đồng hương của mình cũng rất vui ngày cuối tuần có dịp tụ tập với người thân gia đình.
Tuyền cũng nghĩ vậy, và năm nay thì các chùa cũng làm nhiều cái phong cảnh để mọi người chụp hình có nét Tết quê hương một tí, thì cũng dễ thương lắm, mà thời tiết thì nó cũng thuận tiện nữa, ngoại trừ là ăn Tết xong thì mùng 3 nó mưa cũng không sao, đúng không? Tại mình cũng có được
Đúng rồi.
ngày cuối năm này, chiều 30 Tết, rồi ngày mùng 1 cũng trời đẹp, mùng 2 cũng trời đẹp, cho nên mùng 3 mưa không sao hết, nay mùng 4 trời nắng ráo lại, vẫn còn Tết mà, đúng không?
Vẫn còn Tết mà, bây giờ mình phải lo nói chuyện thuế thì cũng
đúng
hơi buồn
rồi.
ha, nhưng mà thôi phải
Nghĩa vụ
chấp nhận
là
sự thật
phải
nó là
luôn
như
luôn.
vậy.
Dạ. Đã nói là nghĩa vụ thì không tránh đi đâu được hết, phải nói
Đúng
đến.
rồi.
Và hôm nay thì sẽ có nhiều câu hỏi rất là thú vị trong chương trình. Ồ, Tuyền chưa bao giờ nghe cái chữ gọi là thuế ma, khai thuế ma. Thì đề tài ngày hôm nay là Sở Thuế cảnh giác mọi người coi chừng bị khai thuế ma. Thì đầu tiên như Tuyền phải hỏi chị Thi mới được, chị Thi sẽ rành hơn cái cụm từ này. Thế thì khai thuế ma là gì vậy chị?
Thật sự khai thuế ma thì mình dịch tiếng Việt nó như vậy, nhưng mà tiếng Anh á, thật sự là cái từ này là do Sở Thuế họ đặt ra nha. Những năm gần đây đó, có những cái nhóm người, những người hoặc những văn phòng khai thuế ma, họ Sở Thuế họ gọi là ghost preparer, tức là những người mà khai thuế ma đó, làm thuế ma đó, thật sự là như vậy. Họ chỉ họ biết là khi đến mùa thuế thì mọi người lo chuẩn bị khai thuế rồi này nọ đó, cho nên họ lập ra những cái văn phòng hay là những cái bàn khai thuế, những cái chỗ khai thuế tạm thời để họ khai, họ hốt một mớ bạc để họ làm một cái gì đó, rồi họ biến mất, sẽ không bao giờ tìm ra họ nữa, họ biến mất luôn. Có thể là năm mùa thuế năm sau họ qua thành phố khác hoặc là họ qua tiểu bang khác, nhưng mà cái nhóm đó, cái nhóm mà gian đó đó, họ đi vòng vòng từ thành phố này qua thành phố khác, tiểu bang này ra tiểu bang khác, và họ đặt cái tên khác nữa. Ví dụ như năm nay họ mở văn phòng khai thuế tạm ở Garland, họ đặt tên là ABC, văn phòng khai thuế ABC, thì năm sau họ quay lại họ đặt cái tên khác, nếu mà chưa bị lộ họ đặt tên khác, rồi họ cứ làm như vậy, họ hốt tiền của mọi người, rồi đương nhiên là họ khai tầm bậy tầm bạ rồi họ bỏ chạy. Thì Sở Thuế á, họ đặt tên, mà những năm gần đây càng lúc càng nhiều, tức là sau cái vụ mà từ lúc bị Covid á, cho nên là không biết tại sao cái vấn đề nó lại mình gọi là cái vấn nạn đó nó lại càng ngày càng gọi là lộng hành đó. Cho nên là Sở Thuế họ tới mùa thuế này là họ nhắc nhở mọi người nên rất là cẩn thận, đừng có bị ham rẻ, hoặc là vì lý do gì đó mà mình đem giấy tờ của mình ra cho những chỗ mà mình không biết, mình không tin cậy, không tin tưởng, mình khai thuế rồi rốt cuộc cái là mình chuốc họa vào thân đó. Thì đó là nhiên Tuyền hỏi về cái vấn đề mà khai thuế ma, thật sự nó là có đó nghe Tuyền, có rất nhiều.
Như vậy là giống như là ma giáo đó hả chị? Làm không đúng
ma giáo
luật.
Đó. Mà làm xong rồi biến mất đó, thì nó mới gọi là ma đó, ma quỷ. Làm là họ không bao giờ gặp họ nữa đâu. Nếu mà gặp họ thì họ đặt cái tên khác hoặc là cho người khác đánh tên này kia. Cho nên là cái đó là có thật. Hy vọng là người Việt mình không bị, nhưng mà cái đó là có thật.
Như thế thì trong trường hợp mà những người mà ham cái tiền lệ phí rẻ thì đi khai ở những nơi mình không tin tưởng hoặc là mình không biết những người đó và mình cũng không biết họ là có văn phòng chắc hay không. Nhiều lúc không có văn phòng nhưng họ có trình độ khai thuế và họ khai đúng luật thì nó lại là một chuyện khác nữa. Còn trong trường hợp mà họ như thế này thì đôi lúc những cái dữ kiện cá nhân của mình đó nó không có được bảo tồn, nó không được bảo mật đúng không chị? Mình rất là sợ bị mất những cái thông tin cá nhân đúng không?
Đúng vậy. Như Tuyền nói rất là đúng, đó là cái điểm tránh mà sở thuế họ sợ những người dân mà đi khai thuế như mình mà bị vào cái trường hợp đó. Thì thường thường những người khai thuế ma, thật sự cái mùa thuế thì mùa rất là bận, ai cũng ra khai thuế. Rồi sau đó, sau cái mùa thuế đó họ đi làm chuyện khác, rồi năm tới họ quay lại họ lại khai thuế tiếp thì như vậy không sao. Nhưng mà có những người họ chỉ khai để hốt bạc hay là làm cái gì đó rồi họ bỏ chạy. Và những người đó bây giờ là hôm nay là khi muốn nói về cái những người mà khai thuế gian mà cố tình gian đó, thì thứ nhất đó là họ lấy cái thông tin cá nhân của mình, giống như Nhi Tuyền nói đó, là lấy số an sinh xã hội, ngày sinh tháng đẻ của mình, địa chỉ của mình, để họ làm những, thật sự là họ bán những cái thông tin của mình đi rất là có nhiều tiền. Họ bán cái đó đi là họ được nhiều tiền lắm đó. Cái thứ nhất, cái thứ nhì đó là khi mà họ có cái tài khoản, tức là bank account, tức là cái tài khoản trong nhà băng của mình á, thì họ dùng cái đó, thay vì mình được tiền hoàn thuế lại, tức là tiền tax refund á, thì thay vì chuyển vô account của mình, direct deposit vô account của mình, thì lại họ để vào account của họ. Rồi cái account của mình họ dùng để họ để bán đi cái information đó để mà cho người khác vào ăn cắp tiền của mình trong cái chuyên mục của mình.
Thì đó là những cái hậu quả của những cái, nếu như thế thì chị, như thế thì hậu quả của những hồ sơ khai thuế ma nó một cách chi tiết là như thế nào chị?
Nó như vậy nè, khi mà mình ra cái văn phòng khai thuế ma thật sự mình không biết, thì họ làm rất là giống như là văn phòng bình thường vậy đó. Họ cũng có một cái số, bây giờ thì lưu ý như Tuyền cũng như quý vị đó, là ai mà đứng ra mở khai thuế cá nhân hoặc mở văn phòng hoặc mở công ty lớn gì cũng vậy, có một cái số mà sở thuế nó cấp cho mình, giống như là cấp cho những cái văn phòng khai thuế đó, thì cái số cái đó nó gọi là P-TIN. P là P phở, T là TIN, là giống như chỉ tín dụng vậy đó. P-TIN nó gọi là P-TIN, thì ai cũng phải có cái số đó. Và cái số đó phải ghi ở trên cái mẫu thuế của quý vị. Ví dụ như Thi khai thuế cho Nhi Tuyền mà Thi không có ghi cái số đó, tức là Thi không có được sở thuế. Sở thuế nó kiểm soát cái số đó, giống như là chính phủ là kiểm soát số an sinh xã hội của mình vậy đó. Cho nên là phải có cái số ghi trên để lên cái mẫu thuế của quý vị, ghi vào đó là cái văn phòng khai thuế đó có cái số ghi trên đó. Thì đó là một cách để mình nhận dạng là văn phòng này cũng làm ăn có chính nghĩa đó. Nhưng mà có một cách gian này nữa, không phải cách gian mà là cái kiểu gian của văn phòng khai thuế mà là như vậy. Có khi họ cũng có cái số đó, cái P-TIN, cái số đó họ có, nhưng mà họ không ghi vào. Họ không ghi vào cho nên là tất cả những hồ sơ thuế nào mà do họ khai đó, sở thuế không biết, tại vì họ không có ghi xuống đó. Họ có để họ hù mình, để họ cho mình thấy là họ có thôi, nhưng mà không ghi. Rồi có một cách nữa là họ cũng ghi xuống, rồi họ đưa cho mình cái copy đó, mà mình đem về mình cất hồ sơ của mình đó, thì là họ lại ghi xuống. Nhưng mà cái mà thật sự họ gửi đi là không có. Tức là giả bộ đưa mình cái có cho mình hài lòng, mình đi, mình yên tâm, mình đi. Chứ thật sự cái gửi đi không có. Cho nên là họ bằng mọi cách, nó đúng ra những cái văn phòng mà khai thuế gian, khai thuế ma này đó, bằng mọi cách là họ tránh né, họ không phải trình bày cái số PTIN hoặc là ghi cái số PTIN đó, là họ bằng cách mọi cách là họ tránh. Nhưng nếu mà họ phải khai bằng điện tử, tức là e-file á, họ không tránh được. Họ chỉ hù mình bằng cách là họ nói là thôi bây giờ mình tự đem về mình gửi đi, để cho mình yên tâm là mình có gửi, chính tay mình gửi mình yên tâm hơn. Họ giả bộ làm bằng cách đó, cho họ đưa cái mẫu đó cho mình đem về mình đi gửi. Thì như vậy họ không có ghi cái số gì xuống hết.
Như vậy là cái PTIN này nó stand for Property Tax Identification Number đúng không chị?
Nó stand for Professional. Professional là những người làm chuyên gia thuế đó. Yeah. Professional Tax Identification Number.
Cái này thường thường là nó sẽ có bao nhiêu digit chị? Hình như là có đúng là 10 digit number không chị?
Để đếm nha, chờ chút. PTIN coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 số mà nó bắt đầu bằng số chữ P. Đầu bằng số chữ P là professional, chữ P nó bắt đầu cái đó trước. Xong rồi nó có 8 số.
Cái này cũng hay quá ha. Lần đầu tiên Tuyền là làm việc với chị Thi mới để ý đến cái này. Mặc dù mình đi khai thuế hoài nhưng mà đâu bao giờ mình hỏi anh khai thuế của mình đâu. Với lại mình cũng thấy là ảnh là CPA, văn phòng của ảnh mình cũng tin tưởng hơn từ hồi xưa đến giờ. Trên đây cũng là một cái rất là hay để mà mình có thể biết được, để mình tin tưởng vào những nơi khai thuế một cách gọi là valid đó, đúng không chị?
Đúng rồi. Mình gọi là sao ta?
Chị, nhưng mà nếu mà những người mà họ, thí dụ như họ không phải là chuyên viên khai thuế, họ không, nhưng mà họ làm một cái công việc khác, một ngành khác, nhưng họ có cái hiểu biết về thuế và họ tự khai thuế cho họ, thì họ có cần cái number này ở trên cái form thuế của họ không chị?
Không, cái chữ P nó dành cho professional, có nghĩa là mình khai thuế, mình ăn tiền, ăn mình tính tiền đó. Còn ví dụ như là thì khai thuế mà thì không tính tiền thì thì không cần để cái chữ PTIN đó.
Như vậy ví dụ nha, ví dụ như thì biết khai thuế thì khai dùm cho Tuyền mà thì không có lấy tiền thì Tuyền không có cần cái number đó đúng không?
Đúng rồi, cái đó là mình hay là như Tuyền nói là ví dụ như ai người ta có việc làm nhưng mà ta biết khai thuế, người ta khai dùm cho bạn bè, gia đình, người thân đồ này nọ thì cái đó không cần. Cái này là chỉ dành cho những văn phòng mà khai thuế mà tính tiền đó rồi tính như vậy thôi.
Tại sao họ
tại vì
họ có cái number này chắc nó cũng có một cái lý do đúng không chị?
Đúng rồi, phải chạy phải sở thuế họ phải đòi ngày sanh tháng đẻ, số an sinh xã hội, rồi văn phòng ở đâu, rồi họ có những cái dữ kiện như thế nào đó, rồi họ mới cấp cho cái số này. Phải đăng ký đó, mình nói là số đăng ký với sở thuế đó.
Như thế thì nếu mà nên những cái văn phòng họ mở ra họ khai thuế, họ lấy tiền mỗi mùa thuế như thế nhưng họ không có ghi danh với sở thuế để có cái number này thì cái đó có đúng luật không chị?
Không đúng luật. Có sẵn như Tuyền nói thì sẵn như Tuyền hỏi thì nói luôn với quý vị và như Tuyền đó là khi mà có cái số mình đăng ký với sở thuế để lấy cái số này đó, mình bắt buộc nha, những cái văn phòng khai thuế bắt buộc là phải khai bằng điện tử e-file. Trừ khi nào có lý do gì mà không e-file được thì là mới kêu người ta gửi, tự gửi đi, hoặc là khách hàng họ muốn gửi đi, họ vì lý do gì đó họ muốn gửi đi. Chứ còn mà ngoài ra là cho nên là sở thuế họ cấp cái số này mà họ còn đòi hỏi mình ghi vào cái mẫu thuế, rồi mình còn phải cố gắng bằng mọi cách để mà mình e-file khai điện tử cho người ta. Không khai là phạt đó, bị phạt đó. Thành thử ra là nhưng mà những văn phòng khai thuế họ, tại vì e-file như vậy là như Tuyền, mình khai điện tử thì mình bị trong vòng vài phút hoặc một tiếng đồng hồ thôi mình biết kết quả liền. Là nó có qua được hay không, nó có thông suốt và được hay không. Còn nếu mà không được á là sở thuế nó báo liền, nó trả ngược lại, là mình phải điều chỉnh lại cái hồ sơ thuế làm sao cho đúng để sở thuế nó nhận. Còn khi mà mình gửi đi á, mình đâu có biết là cái văn phòng cái thuế đó khai cho mình hay đúng hay sai hay thiếu cái mẫu gì, mình đâu có biết đâu. Nhất là về cái vụ mà hồi cách đây vài tuần mình có nói về cái tiền mà được sở thuế cho đặng mà mình mua bảo hiểm đó, như Tuyền nhớ không?
Dạ.
Mua bảo hiểm sức khỏe đó.
Dạ.
Nếu mà mình được ít, mình không được đủ thì là cuối năm mình khai thì mình sẽ được thêm. Còn nếu mình nhận được dư thì cuối năm khai mình trả lại. Thì cái mẫu khai đó, cái mẫu đó nếu mà không kèm theo cái mẫu khai thuế chính của mình đó mà gửi mà e-file mà file bằng điện tử đó, là sở thuế nó đẩy ngược lại liền, nó không nhận.
Dạ.
Thì có những người họ lười, họ không muốn khai cái mẫu đó, hoặc là họ thiếu những cái mẫu này mẫu kia đó, đáng lý ra là họ bị reject, tức là bị trả ngược lại. Thì là họ biểu khách hàng đó là bây giờ tôi in ra cho cô nha, rồi cô ký tên, cô tự gửi đi. Thì như Tuyền biết mà bây giờ sở thuế nó mấy tháng nó mới nhận được cái thư đó của mình, cái mẫu thuế đó của mình.
Yeah.
Rồi lúc đó mình mới vỡ lẽ ra là khai không đúng, mình bị phạt, bị trễ đủ thứ hết trơn.
Dạ.
Chưa kể là gian cái văn phòng khai thuế nó gian, nó trốn mất tiêu rồi, bây giờ kiếm ở đâu ra đây.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều. Trước mùa khai thuế thì khi mà đài thi nói những điều này á, như Tuyền hy vọng là quý thính giả nào mà từng đi khai thuế mà mình không có nắm được những cái điều mà như hôm nay thi chia sẻ đó, thì quý vị sẽ cân nhắc hơn cho những cái lần khai thuế tiếp theo của mình, của năm nay cũng như là những năm tiếp theo. Đôi lúc mình rẻ hơn một vài chục đồng nhưng nó đem đến cho mình một cái sự không an toàn thì không có đáng để mà đánh đổi như thế, đúng không Thi?
Đúng vậy.
Bây giờ thì Thi có thể nào?
Mà, dạ. Nếu mình có những người mà mình tin tưởng, ai giới thiệu quen hoặc gì,
dạ,
đó thì Thi nghĩ ok. Hoặc là những có những cái văn phòng khai thuế có lâu năm ở đây, người ta đâu có đi đâu đâu, người ta vẫn ở,
dạ,
đây. Nhưng mà thường thường là những cái văn phòng khai thuế mà họ khai thuế rẻ lắm, họ rẻ đến nỗi mà mình không thể tưởng tượng được. Thành thử ra là đừng có ham cái rẻ mà rẻ như vậy. Tiền nào của đó.
Dạ. Thi ơi, bây giờ thì Thi có thể nào chia sẻ, hướng dẫn cho quý bà con mình làm sao để tránh khỏi bị khai thuế ma một cách chi tiết đi.
Okay,
nhiều người chuẩn bị đó, khai thuế đó.
Người chuẩn bị khai thuế, đúng rồi. Thì như hồi nãy Thi nói, cái quan trọng nhất là cái người khai thuế cho mình, cái văn phòng đó cũng vậy, hay người cũng vậy, phải có cái số P10 và P phở, T, chi ngắn, N. Phải có cái số đó, mà cái số đó hồi nãy như Tuyền có hỏi đó là nó bắt đầu bằng chữ P là P phở, rồi sau đó là có 8 số. Thì cái số đó nó nằm ngay cái dưới cái chữ ký của mình. Mình ký xong rồi tới cái người khai thuế, họ phải ký, họ ghi cái số đó. Và quý vị cố gắng bảo họ file điện tử cho mình, e-file cho mình. Bởi vì e-file mà bị trục trặc cái gì đó, họ không có dám gian khi mở e-file, bởi vì sở thuế nó nắm ngay hết cái số đó. Thứ nhất, thứ nhì là nếu mà cái những mẫu thuế của quý vị có thiếu sót cái mẫu nào, cái form nào, cái mục nào đó thì là bị trả ngược lại, thì cái văn phòng khai thuế họ phải làm lại cho tới khi nào mà qua được thì thôi. Cho nên cái cách đó là cách mà yên tâm cho quý vị nhất á, là nên để ý vấn đề đó.
Dạ, cảm ơn chị Đại
ngay,
Thi rất là nhiều.
Ngay cả, dạ, ngay cũng ngay sở thuế nó cũng cảnh báo mình như vậy đó, là nhớ tìm cái số P10, họ phải ghi vào, họ phải ký tên và họ phải gửi đi cho mình, đại khái như vậy. Vậy đừng tránh gửi thư, càng nhiều càng tốt.
Dạ.
Chứ nào trường hợp bắt buộc mình phải gửi thư thì mình gửi thư thôi.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Thế thì nếu bị khai thuế ma thì mình phải làm gì, Đại Thi?
Có hai cách nha quý vị. Nếu mà quý vị lỡ khai xong rồi về nhà mới biết là thôi chết rồi, họ cái văn phòng khai thuế này là ma, ví dụ vì lý do nào đó, chẳng hạn như bất tình lình tự nhiên cái có người vô trong cái tài khoản của mình rút tiền ra, hay bị cái gì đó mà mình nghi là có liên quan tới cái văn phòng khai thuế này, hoặc là họ chưa làm gì hết mà mình nghi là cái văn phòng khai thuế này không có được danh chính ngôn thuận hay gì đó, thì có hai cái mẫu nha quý vị. Có một cái mẫu là khi mà quý vị chắc chắn là họ đã lấy thông tin của quý vị và họ là văn phòng khai thuế ma. Tại vì họ không ghi cái số P10 xuống là quý vị biết ngay liền à. Khi mà mình xách cái mẫu mà họ đưa mình đem về để mình cất giữ hồ sơ riêng cho mình mà mình không thấy cái số P10 đó, là quý vị biết chắc chắn là họ cố tình gian đó. Thì có cái mẫu, nó gọi là cái số mẫu đó là 14157. Để thì mình báo cho sở thuế là quý vị bị mẫu thuế của quý vị bị
văn phòng khai thuế mà họ 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 khai rồi. Còn mà quý vị chỉ nghi ngờ thôi chứ không có chắc. Nghi ngờ thôi thì cái mẫu cũng giống như vậy, tức là 14157 nhưng mà cộng thêm cái số chữ A đằng sau đó, tức là 14157A. Thì một trong hai cái mẫu này, nếu mà quý vị bị khai thuế ma là nhớ điền cái mẫu này liền, để khi mà sở thuế họ nhận được, thứ nhất là họ sẽ điều tra cái văn phòng đó, thứ nhì đó là cái hồ sơ của mình chắc chắn là sẽ bị trục trặc vì sở thuế. Thì họ sẽ khi mà họ gửi mình cái mình không có nhận được cái tiền hoàn thuế của mình, tiền tax refund đó, hoặc là mình bị audit, bị kiểm tra thuế hoặc mình bị cái gì đó, thì mình đưa cái mẫu này ra là mình đã báo với sở thuế rồi, để mà cũng dễ dàng làm việc hơn.
Dạ, cảm ơn Đại Thi rất là nhiều. Quý vị đang nghe Đại Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Và Đại Thi thì trước là cựu nhân viên, cựu thanh tra của sở thuế, cho nên những câu hỏi về thuế, những thắc mắc về liên quan đến thuế rất là hữu ích luôn. Chuẩn bị đi khai thuế, cho nên quý vị nhớ nha, quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị cũng có thể gửi câu hỏi của quý vị về cho đài, thì chúng tôi sẽ chuyển cho Đài Thi. Và trong chương trình thì vì thời gian cũng có hạn, cho nên là Đài Thi sẽ để dành thời gian để mà chia sẻ với quý vị những điều đã được chuẩn bị trong mỗi chương trình như thế, để nó được nối kết với nhau một cách mạch lạc hơn. Và một câu hỏi nữa đó là sở thuế họ có biện pháp gì để ngăn chặn và giải quyết những vụ khai thuế ma, Đài Thi?
Sở thuế thì họ có một cái đội ngũ để họ chuyên điều tra những cái văn phòng mà khai gian như vậy. Thật sự là có rất nhiều người bị khai thuế ma rồi họ báo với sở thuế đó, mà chính vì họ báo với sở thuế cho nên sở thuế họ tìm ra được những cái văn phòng khai thuế ma này nhiều lắm. Mình không báo thì sở thuế họ cũng tìm, một ngày nào đó họ sẽ tìm ra, là bởi vì cái số đông tự nhiên cái một số người từ cái vùng đỏ khai gian rất là nhiều, chẳng hạn như là tăng cái phần khẩu trừ thuế lên, hoặc là khai gian cái tiền này tiền kia đặng mà được lấy tiền hoàn thuế rất nhiều, mà tiền thuế thì không tới tay của người khai thuế, cho nên họ cứ gọi sở thuế họ nói ủa tiền sao không nhận được, rồi cứ hoặc là mẫu thuế sở thuế không nhận được. Khi mà người ta gọi vô nhiều lần như vậy, sở thuế bắt đầu họ mới mở cái hồ sơ, họ điều tra cái những cái mẫu thuế đó. Nhưng mà nếu mình báo hồi nãy như khi nói báo mà gửi cái mẫu 14157 thì là cũng giúp cho sở thuế luôn, thì họ có một cái đội ngũ chuyên môn đi lùng để kiếm những cái nhóm tổ chức này nè. Cho nên ở bên trong họ làm việc rất là tích cực, ở ngoài thì mình không biết. Thì đôi khi khi mà họ tìm ra được họ cũng gọi cho mình luôn, tại mình là một trong những nạn nhân. Mà nhớ nha, sở thuế không bao giờ gọi mình nha. Không bao giờ, sở thuế chỉ viết thư, gửi thư đến nhà mình thôi. Không có text, không có nhắn tin, không có email, không có gọi điện thoại cho quý vị đâu. Cho nên nếu mà nhận thư được của sở thuế đó thì mình cũng mở ra mình coi xem có chuyện gì, cũng có thể liên quan tới vụ mình, hồ sơ mình đã nằm trong tay cái nhóm mà khai thuế ma, cũng có thể là mình bị audit, cũng có thể mình nhiều lý do khác, nhưng mà là chỉ gửi thư thôi, và quý vị nên nhớ mở thư ra. Thì cái đó là cái mà biện pháp ở bên trong của sở thuế họ làm. Còn ở bên ngoài đó là họ cứ một thuế như vậy nè, họ gửi cảnh báo ra nhiều lắm, họ nói mọi người nên đề cao cảnh giác cái những cái văn phòng khai thuế ma như vậy. Đó là những gì mà sở thuế họ cố gắng họ làm được càng nhiều càng tốt đó. Nhưng mà nói chung là cũng tùy mình hết trơn đó, chứ sở thuế họ không có cản được hết cái nhóm, họ không bắt được hết cái nhóm khai thuế ma này đâu. Tại vì bắt được cái năm sau của họ, nhóm khai thuế ma này họ lập ra cái, họ cho người khác đứng tên, ngay cả họ xin luôn cái số vi xin mới do người khác đứng tên, rồi họ lại làm tiếp nữa, rồi họ chạy vòng vòng như vậy.
Thấy rất là nhiều điều thú vị trong chương trình. Như thường nghĩ nếu mà không có những người làm bên sở thuế như thì chia sẻ những điều như thế này thì chắc chắn rằng là mình cứ thấy mọi việc nó đơn giản thôi, cứ trả tiền cho một người nào đó khai thuế thì họ biết khai thuế thì họ mới mở một cái văn phòng nhỏ hay là một cái gọi là văn phòng di động đi, năm này chỗ này, năm kia chỗ kia đi đó, để khai thuế, chứ đâu chứ bỗng dưng họ đâu có ở không họ làm như vậy. Thì mình cứ nghĩ là ồ đó là chuyện rất là bình thường, mình dễ tin tưởng đúng không? Nhưng hôm nay thì học thêm một cái chữ nữa của sở thuế, họ đặt cho những văn phòng mà khai thuế không có được chấp thuận, không có được rõ ràng đó. Dạ, thì gọi là văn phòng khai thuế ma. Thì hôm nay mong là quý thính giả nghe chương trình này, những lần tới đi khai thuế thì quý vị cân nhắc hơn trong những hồ sơ thuế của mình, để cho mình khỏi phải bị rắc rối sau này. Ngộ nhỡ mà họ khai cái gì đó không đúng luật thì sau này có cái gì mà bị audit thì mình cũng không biết ai để mà giải thích cho mình những điều nằm trong hồ sơ thuế của mình, đúng không Thi?
Đúng rồi, Nhi Tuyền. Rồi. Mình còn được 2-3 phút không Nhi Tuyền?
Còn 2 phút, Tuyền mời Thi.
2 phút hả? Ok, rồi. Nhi Tuyền nhớ mình vài lần trước mình có nói vấn đề cái mẫu 1099K không? Cái mẫu 1099 mà nói 600 đồng tiền giao tiền mình nhận được.
Dạ, đúng rồi, thì cập nhật đi.
Đúng rồi, thì sở thuế họ dời qua năm 2023, họ mới bắt những cái công ty đó đưa cho mình cái mẫu 1099K, K đó, K là K để mình khai thuế. Nhưng mà có một tin mừng cho quý vị cũng như Tuyền hay là nhất Thi luôn, là có một người Đảng Cộng Hòa, một người mình nói là dân biểu Đảng Cộng Hòa, họ đề nghị một cái luật mới, là cái mẫu 1099 đó là phải mình nhận được trên 20.000 đô và trên 200 lần, tức là không phải là một lần 20.000 đô, chẳng hạn như bữa nay mình nhận 500, mai mình nhận 1.000, phải 200 lần và tổng cộng 20.000 đô thì mới cái mẫu đó mới đến tay mình. Còn không thôi bình thường mình cứ vui vẻ mà mình sống như ngày xưa. Thì hy vọng là cái luật đó được thông qua. Đó là tin mừng cho mọi người cũng đang quýnh lên cái chuyện đó. Dạ. Thì muốn chia sẻ là có một dân biểu Đảng Cộng Hòa hôm nay họ đã đưa ra cái đề nghị đó, thì mình coi để coi vài tháng nữa coi có được thông qua cái nghị luật đó hay không. Còn có một cái nữa là mùa thuế năm nay là quý vị biết là ngày khai thuế là ngày hết hạn là 18 tháng 4. Nhưng nếu quý vị có bà con, gia đình ở Cali á, chỉ Cali thôi, thì cái ngày cuối cùng khai thuế là phải là 15 tháng 5. Bởi vì bên đó nó có bão đó Nhi Tuyền, cho nên sở thuế họ gia hạn cho bên Cali được thêm một tháng. Đó là mình...
Như vậy là cứ mỗi lần mà có những cái thiên tai, những cái gì đó mà nó ảnh hưởng đến tài chính, đến cuộc sống của người ta thì sở thuế cũng có tâm ha chị, cũng phải điều chỉnh lại chút xíu để người ta uyển chuyển còn có tiền để mà lo chạy vậy nhà cửa sửa sang lại rồi từ từ trả tiền thuế thêm, đúng không?
Đúng rồi, nhất là giấy tờ bị mất thất lạc rồi này kia đó, cho nên đâu có kiếm ra được. Đúng rồi.
Dạ.
Cảm ơn Nhi Tuyền đã cho đi thêm vài phút để chia sẻ những cái đề tài nóng đó. Còn một cái nữa nha, một phút thôi.
Quý vị biết
là cách đây cũng 1-2 tháng gì đó mình nói là Quốc hội đã cho sở thuế 80 tỷ nha, mình nói 80 tỷ đô để mà mướn thêm nhân viên thanh tra sở thuế cũng như là những người đi đòi nợ thuế hoặc là những người trả lời điện thoại khi mà mình có thắc mắc gì về những cái thuế của mình á. Thì hiện giờ là sở thuế họ mới tuyên bố họ đã cái đường dây mà điện thoại mà mình gọi bình thường mấy tiếng đồng hồ mới trả lời, thì bây giờ họ có thêm 5.000 nhân viên mới vừa mướn xong, mới vừa huấn luyện xong, thì bây giờ là điện thoại mình gọi vào là ngắn, bây giờ mình không có chờ lâu nữa, cũng khá lắm, cũng chờ nửa tiếng hoặc 45 phút là nhiều. Hy vọng sau này nó sẽ chờ còn 5-10 phút hoặc 15 phút là nhiều thôi. Họ đã mướn nghĩa là ráo riết đó, cho nên là tin mừng cho mình là khi mình có chuyện gì với sở thuế mình gọi có người trả lời. Nhưng mà tin buồn là khi mà họ tăng thêm cái lực lượng mà đi kiểm tra, đi audit, đi thanh tra đó, thì hồ sơ quý thuế của quý vị hồi xưa mà khai nhỏ có gì mà không đúng á,
thì mình thấy mình yên tâm, bởi vì tài xế nó đâu có thì giờ ra kiếm mình, đâu có nhân, không có nhân lực. Nhưng mà bây giờ nó có rồi đó, cho nên là mùa khai thuế năm nay quý vị nhớ cẩn thận nha. Bởi vì sắp tới họ bắt đầu họ quay trở lại, họ thanh tra hùng hậu lắm rồi đó.
Rồi, cảm ơn Đài Thi rất nhiều đã cập nhật những thông tin vừa rồi. Cũng là một tin mừng cho những người nào mà vừa rồi nghe về vấn đề mà giao thì phải đóng thuế. Thì bây giờ hy vọng là luật mà vị dân biểu bên Cộng Hòa đưa ra đó, nếu mà được thông qua, được chấp thuận, thì Đài Thi sẽ cập nhật cho quý vị trong những chương trình nếu có thể, đúng không Vi? À, đúng không Thi?
Đúng, dạ. Đúng vậy.
Dạ vâng, cảm ơn Thi rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế vào thứ tư tuần tới vào lúc 3 giờ trên làn sóng 1160 AM nhé.
Cảm ơn Nhi Tiền, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay.
Mến chào tạm biệt Đài Thi.